Việt Nam trong dòng thời sự.
Việt Nam tổ chức triển lãm quốc phòng quốc tế lần thứ 2 tại Hà Nội từ ngày 10 đến 22 tháng 12 năm 2024. Đây sẽ là cơ hội để Việt Nam mở rộng tiếp xúc, tìm đối tác mới trong bối cảnh Nga, nhà cung cấp vũ khí lớn nhất của Hà Nội, vẫn bị trừng phạt do gây chiến ở Ukraine. Dù có ngân sách mua sắm vũ khí hàng năm khoảng 1 tỷ đô la, nhưng Việt Nam không ký bất kỳ hợp đồng nào trong năm 2023. Trong báo cáo ngày 11 tháng 3 năm 2024, Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế SIPRI cho biết là Hà Nội chỉ nhận một tàu hộ tống loại biên do Ấn Độ tặng. Giáo sư Cartier cho rằng Trung Quốc sẽ gia tăng lợi thế về sức mạnh quân sự quy ước nếu Việt Nam tiếp tục dậm chân tại chỗ. Tại sao Việt Nam không nhập khẩu vũ khí trong năm 2023? Năng lực quốc phòng của Việt Nam sẽ bị tác động như thế nào? RFI tiếng Việt đặt câu hỏi với nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, chuyên về an ninh hàng hải và các vấn đề hải quân, Đại học New South Wales tại Canberra ở Úc. Thưa nhà nghiên cứu, Viện SIPRI cho biết là Việt Nam gần như không mua vũ khí trong năm 2023, thì cần hiểu sự kiện này như thế nào?
Trước hết, nó có nhiều cái lý giải cho sự kiện này. Thứ nhất á, phải đặt trong cái bối cảnh là cuộc chiến Nga-Ukraine đang diễn ra hết sức khốc liệt. Và Nga là một trong những, nếu không muốn nói là đối tác cung cấp vũ khí hàng đầu của Việt Nam. Và cái việc mà Nga vướng vào cái cuộc chiến, bị phương Tây cấm vận, và khả năng các quốc gia mua vũ khí của Nga sẽ bị cấm vận, đặt Việt Nam trong một cái tình thế khá là khó, khi mà họ ở thời điểm hiện tại hầu như là không thể mua sắm các loại vũ khí mới. Nhưng mà nhìn lại trong báo cáo thì vẫn thấy rằng là ngân sách quốc phòng của Việt Nam vẫn tăng. Ở đây có thể nhìn nhận là gì? Tức là ngân sách dành cho mua sắm vũ khí nước ngoài giảm xuống, chủ yếu vẫn là do cuộc chiến Nga-Ukraine và những cái vấn đề phức tạp địa chính trị. Nhưng các chi tiêu khác cho quân đội thì vẫn gia tăng. Thứ nhất là chi tiêu lương bổng, hỗ trợ hành chính. Thứ hai là chi tiêu cho các vấn đề có liên quan tới bảo trì bảo dưỡng vũ khí. Thứ ba là chi tiêu cho nghiên cứu khoa học, và đặt cái nghiên cứu này trong bối cảnh là Việt Nam đã hướng tới ưu tiên phát triển một tổ hợp công nghiệp quốc phòng trong tương lai, thì việc họ đầu tư chi nhiều tiền vào nghiên cứu và phát triển cũng là một việc hiển nhiên. Chưa kể là sắp tới quy mô quân đội có nhiều thứ sẽ diễn ra, ví dụ như là lục quân tái cấu trúc, rồi chuẩn bị đầu tư một số cái dự án phát triển mới, thì cái ngân sách quốc phòng nó sẽ tiếp tục tăng lên. Cái thứ ba là khi mà GDP tăng lên á, thì rõ ràng là cái số tuyệt đối về ngân sách quốc phòng nó sẽ phải tăng theo. Hiện nay á, phần trăm ngân sách quốc phòng trên tổng GDP của Việt Nam á, thì dưới 3%. Trong tương lai á, cái chỉ số tuyệt đối nó vẫn sẽ tiếp tục gia tăng khi mà GDP tăng. Cái thứ hai là tỷ trọng chi tiêu quốc phòng so với GDP sẽ tăng. Và hai cái tăng này nó sẽ làm cho chỉ số tuyệt đối nó tiếp tục tăng mạnh hơn trong tương lai. Thì đó, như cái báo cáo thì tới năm 2030 tổng chi tiêu quốc phòng của Việt Nam sẽ là từ 10 tới 12 tỷ. Chưa kể những chi tiêu mà Nam không đưa vào ngân sách quốc phòng chính thức, nhưng có liên quan tới quân đội, đặc biệt là những cái vấn đề có liên quan tới quân đội là kinh tế, những tập đoàn kinh tế quân đội, thì cái con số nhiều khi nó sẽ hơn 12 tỷ. Thì đó là cái lý do giải thích cho việc ngân sách quốc phòng Việt Nam sắp tới vẫn tiếp tục tăng, nhưng chi tiêu cho mua sắm vũ khí nước ngoài sẽ giảm. Và cái hiện tượng đó nó bắt đầu từ cái cuộc chiến Nga-Ukraine năm 2022.
Sự sụt giảm này có thể tác động như thế nào đến khả năng phòng thủ của Việt Nam, đặc biệt là trong trường hợp xảy ra một cuộc xung đột ở trong vùng, theo như đánh động của một số chuyên gia?
Nó sẽ tác động tương đối lớn tới khả năng mà Việt Nam có thể tiến hành hoặc là tham gia vào một cuộc xung đột cường độ cao. Bởi vì rõ ràng quân đội là một cái mắt xích rất là quan trọng trong toàn bộ hệ thống quốc phòng cũng như là các lực lượng vũ trang. Và họ sẽ là cái lực lượng gánh vác cái sức mạnh cao nhất khi có xung đột cường độ cao xảy ra. Thì cuộc chiến Nga-Ukraine sẽ dẫn tới việc gián đoạn quá trình hiện đại hóa. Đặc biệt theo cái nghị quyết của Đảng lần thứ 13 thì các lực lượng như là hải quân, không quân, một số lực lượng như tác chiến điện tử, lực lượng đặc biệt thì sẽ được hiện đại hóa ngay lập tức. Thì cái mục tiêu này cho tới 2030 chắc chắn nó sẽ bị tác động tương đối lớn, bởi vì Nga là cái đối tác quốc phòng và an ninh quan trọng nhất của Việt Nam trong mua bán vũ khí, đặc biệt là những vũ khí lớn, ví dụ như là xe tăng, máy bay, tàu chiến. Và cái quá trình mà đa dạng hóa cái nguồn cung vũ khí từ nước ngoài á, trước cuộc chiến Nga-Ukraine nó đã xảy ra rồi, nhưng mà nó còn chậm. Tuy nhiên sau cuộc chiến Nga-Ukraine, chỉ có thể rằng là quá trình này nó bắt đầu được đẩy nhanh hơn, với việc Việt Nam tiếp xúc với rất nhiều đối tác quốc phòng khác ngoài Nga, mà không phải truyền thống. Với truyền thống thì có Israel, Ấn Độ. Bây giờ Việt Nam bắt đầu mở rộng ra, có Nhật, Hàn Quốc và một số quốc gia khác ở Đông Âu, Thổ Nhĩ Kỳ chẳng hạn, như vậy cũng đã có tiếp xúc. thì nó cho thấy rằng là Việt Nam đang cố gắng đẩy nhanh quá trình đa dạng hóa nguồn cung, nhưng cũng không tiến triển nhanh được đâu. Cũng sẽ phải có một cái khoảng thời gian để Việt Nam có thể làm quen, để tiếp xúc, để thay đổi một số cấu trúc bên trong quân đội để có thể thích ứng với cái quá trình mới. Nhưng hiện nay á, Việt Nam đầu tư cho các lực lượng, đặc biệt là các lực lượng hàng hải, ví dụ như là hải cảnh, dân quân bị điểm ngư. Bởi vì trong cái nhãn quan của quân đội Việt Nam ở thời điểm hiện tại á, thì mối nguy hại cao nhất vẫn là những điểm nóng xung đột cường độ thấp. Cường độ thấp ở đây là gì? Có thể hiểu một cách nôm na là chiến lược hay là cái chiến thuật vùng sáng của Trung Quốc. Có thể nhìn thấy rõ nhất thông qua những gì mà Trung Quốc đang làm ở Philippines, ở bãi Cỏ Mây á. Thì cái đó là xung đột cường độ thấp. Nhưng mà Trung Quốc không sử dụng hải quân, không có đe dọa tiến hành các cuộc chiến tranh xâm lược vô lãnh thổ của một nước khác. Ít nhất là tại hiện tại, họ chỉ sử dụng các lực lượng, ví dụ như hải cảnh, dân quân biển của họ, để tăng cường sức ép lên quốc gia nhỏ hơn liên quan đến tranh chấp Biển Đông. Thì quân đội Việt Nam hiện nay họ ưu tiên cái đó nhiều hơn. Bằng chứng là họ đầu tư rất nhiều cho các lực lượng hải cảnh, dân quân biển, rồi kiểm ngư. Trước mắt á, quá trình hiện đại hóa không quân và hải quân, tức là những cái lực lượng chuyên biệt đối phó với lại các xung đột cường độ cao á, nó sẽ bị chững lại. Nhưng với cái ưu tiên quốc phòng của Việt Nam hiện nay thì cái chững lại đó là chấp nhận được khi mà khả năng xảy ra xung đột cường độ cao không có nhiều. Hiện nay cái mối đe dọa chủ quyền và an ninh Việt Nam lớn nhất là các xung đột cường độ thấp do Trung Quốc gây ra. Và vì thế thì hiện nay vẫn tiếp tục những yếu tố khác, ví dụ như là quan hệ với các quốc gia mở rộng và đa dạng hóa nguồn cung, mua bán vũ khí, đầu tư vô cái công nghiệp quốc phòng nội địa, thì một phần nguồn lực quốc phòng sẽ đầu tư ngược lại cho các lực lượng chuyên đối phó với các xung đột cường độ thấp. Thì cái đó sẽ là một số cái tác động.
Việt Nam chú trọng đến phát triển ngành công nghiệp quốc phòng ở trong nước, thì lĩnh vực này hiện đáp ứng được đến mức nào nhu cầu của quốc phòng Việt Nam?
Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng Việt Nam đã liệt kê ra một số mũi nhọn mà ngành công nghiệp quốc phòng Việt Nam và các tổ hợp công nghiệp quốc phòng Việt Nam trong tương lai sẽ cố gắng đáp ứng. Danh mục đó khá là dài. Tuy nhiên tóm tắt lại thì có thể nói là Việt Nam hiện nay có khả năng làm chủ công nghệ sản xuất một số các loại vũ khí liên quan tới bộ binh nhiều hơn, ví dụ như là súng ống đạn dược, lựu đạn, pháo, ví dụ như là một số cái yếu tố liên quan tới công nghệ cao, tác chiến điện tử, thiết bị không người lái thì Việt Nam dần dần tiếp cận được. Hay là đóng tàu chẳng hạn, thì các loại tàu của cảnh sát biển, của kiểm ngư, của dân quân biển, thì ngành công nghiệp đóng tàu nội địa Việt Nam, cả dân sự, cả quân sự đều đã có khả năng đóng các lớp tàu đó rồi. Nhưng cái vấn đề là gì? Cái vấn đề là những loại thiết bị công nghệ cao á, thì Việt Nam hiện nay hoàn toàn phải nhập khẩu, đặc biệt là các loại công nghệ nền và công nghệ lõi để cái vũ khí đó có thể chạy được á. Và do đó cái năng lực của công nghiệp quốc phòng Việt Nam hiện tại mặc dù đã phát triển hơn trước rất là nhiều rồi, rất là tốt so với trước đây rồi, không những phục vụ cho nhu cầu của quân đội Việt Nam mà một số sản phẩm hoặc là bán thành phẩm của công nghiệp quốc phòng Việt Nam đã được xuất khẩu ra nước ngoài rồi. Tuy nhiên nó vẫn chỉ là những sản phẩm có nền công nghệ tương đối thấp, tầm thấp đến tầm trung, và nó chỉ đáp ứng một phần khả năng cũng như là cái nhu cầu của quân đội thôi. Và đặc biệt ngay cả trong tương lai tầm trung á, 10-15 năm, Việt Nam vẫn chưa có khả năng tạo ra được một cái loại vũ khí lớn, ví dụ như là máy bay, tàu chiến á, thì vẫn cần phải có thời gian rất là dài để có thể, thứ nhất là có đủ nguồn lực để đầu tư tập trung phát triển công nghệ, và thứ hai á, là tập trung công nghệ. Muốn làm được đó thì hiện nay thì phải chi tiền và chi nguồn lực cho các vấn đề đó. Còn đó cũng là một phần lý do giải thích tại sao là ngân sách quốc phòng nó sẽ vẫn tiếp tục tăng trong tương lai.
Nhật Bản sửa đổi chính sách bật đèn xanh cho xuất khẩu chiến đấu cơ hợp tác chung với Ý và Anh, thì Việt Nam được nêu trong danh sách các thị trường tiềm năng. Về lâu dài thì liệu Nhật Bản có sẽ trở thành đối tác bền vững của Việt Nam hay không?
Nhật Bản là một trong những đối tác đang nổi của quốc phòng và an ninh Việt Nam cũng như là của ngành công nghiệp quốc phòng. Ngoài Nhật ra thì có Hàn, còn có rất nhiều quốc gia khác, một số quốc gia phương Tây, Thổ Nhĩ Kỳ, Israel, Ấn Độ. Cái vấn đề ở đây á, là từ tiềm năng cho tới thực tế là một khoảng cách tương đối xa và cần mới có sự nỗ lực rất là lớn của cả Việt Nam và Nhật Bản trong việc định hình nên cái chính sách cụ thể để biến tiềm năng thành thực tế. Và cái đó thực sự không đơn giản, cần thời gian. Ví dụ sẽ phải xác định xem lĩnh vực nào, loại khí tài cụ thể nào cả hai bên mong muốn phát triển hoặc trao đổi mua bán với nhau, số lượng như thế nào. Và đặc biệt á, là Việt Nam sẽ mong muốn rằng là nếu có khả năng, Nhật Bản sẽ chuyển giao một số cái loại công nghệ quốc phòng cho Việt Nam. Và Việt Nam cũng phải xác định cụ thể là Nhật Bản họ có thế mạnh gì, cũng như là sự sẵn sàng của Nhật cũng là rất quan trọng. Bởi vì toàn bộ cái hệ thống công nghệ quốc phòng của Nhật Bản liên quan mật thiết tới công nghệ quốc phòng của Mỹ. Và mối quan hệ quốc phòng Việt-Nhật có thể phát triển tốt, thì nó cũng dựa vào quan hệ Việt-Mỹ tốt đẹp nữa. Cho nên là tiềm năng là có và tương đối lớn. Thế nhưng vấn đề đặt ra ở đây vẫn là các chính sách tư duy cụ thể để biến tiềm năng này thành một cái thực tế. Và vốn dĩ trong trường hợp của Việt Nam á, những cái này nó không nhanh được đâu. Nó cần thời gian và trong nhiều trường hợp là cần khá nhiều thời gian để nó có thể biến thành hiện thực. Nên là hãy đặt cái kỳ vọng nó trong giai đoạn 10 năm sau 2030 mới kỳ vọng là có thể thấy một cái gì đó nó cụ thể. Chứ còn từ đây tới 2030 á, thì nó chỉ là cái quá trình đặt nền tảng cho quan hệ quốc phòng Việt-Nhật thôi. Chứ có thể là chưa có một cái gì nổi trội. Cùng lắm thì Việt Nam có thể mua một số khí tài đã qua sử dụng của Nhật Bản, cũng không phải là những khí tài lớn, không phải là máy bay, không phải là xe tăng, cũng chả phải tàu chiến, mà là chuyển giao công nghệ hoặc là những khí tài ví dụ như tên lửa chẳng hạn, nhưng mà là đồ đã qua sử dụng. Cái thứ hai á, thì tiềm năng giữa Việt Nam và Nhật Bản về hợp tác an ninh quốc phòng nó cũng phải đặt vô cái vấn đề mà Việt Nam quan tâm nhất hiện nay là gì, đó là xung đột cường độ thấp, mà nó sẽ tập trung nhiều hơn vào những cái phần mềm của hợp tác quốc phòng, huấn luyện, trao đổi đoàn, hỗ trợ ODA, một số cái tàu tuần tra, những cái này sẽ đẩy mạnh tiếp. Còn xung đột cường độ cao có liên quan đến những vũ khí lớn thì phải cần rất nhiều thời gian.
RFI tiếng Việt xin chân thành cảm ơn nghiên cứu sinh Nguyễn Thế Phương, Đại học New South Wales tại Canberra, Úc.